Rồi bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm và học hỏi lời nhé. Một lần nữa nhân mùa tạ ơn, chúng ta suy nghĩ về sự nhận biết ơn để có thể tạ ơn và để có thể nhận thêm ơn. Bây giờ xin chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau được chép ở trong sách Côlôse đoạn 3 từ câu 15 cho đến câu số 17. Xin trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên lắng nghe và tiếp nhận lời của Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời Ngài. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phải biết ơn để được đầy ơn và luôn tạ ơn. Đó là điều chúng ta cùng học hỏi lời Chúa. Lạy Chúa là Đấng chủ tể hạnh phúc, xin hãy giúp cho chúng con nhận biết Ngài là nguồn của tất cả mọi ơn lành đã đổ xuống trên cuộc đời của chúng con. Để chúng con nhận biết ơn Chúa mà thêm lên trong chúng con lời tạ ơn và luôn luôn tạ ơn. Để bởi điều đó ơn Ngài sẽ cứ được dư dật ở trên chúng con càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa, xin dạy chúng con qua lời sự sống của Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Chúng ta đều đã biết rằng đó, lễ tạ ơn đặc biệt là ở tại đất nước Hoa Kỳ này là một cái ngày lễ rất là có ý nghĩa. Không những là đối với riêng quốc gia này mà còn đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, những con cái của Đức Chúa Trời. Vì hơn ai hết chúng ta đều nhận biết lễ tạ ơn này với một ý nghĩa đặc biệt. Nó là hạt giống, từ đó mà chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời đã vun trồng cả một cái rừng ơn phước trên cái vùng đất mới này. Nó đến từ hạt giống đức tin của những người, mặc dù chúng ta biết rằng đó là những người Pilgrim, họ phải ra đi trên những cái chiếc thuyền trải qua sóng gió, bão tố và chết chóc nữa. Rồi đến tại nơi đây hoàn toàn không có gì cả. Nhưng mà từ một cái khởi điểm tưởng chừng như trên một vùng đất không có gì, từ những con người thật là nhỏ bé, thật là cô thế, thật là yếu đuối. Nhưng mà họ đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời để mà họ bước đi, thì Đức Chúa Trời đã ban phước một cách rất là đặc biệt để khiến cho đất nước này được hình thành, được xây dựng, trở thành một đất nước cường thịnh và đầy ơn phước của Chúa. Không những cho những người sinh sống trên vùng đất này mà còn tràn ra cho nhiều quốc gia trên toàn cầu nữa. Cho nên thật là một cái ngày rất là có ý nghĩa mà chúng ta đáng phải suy nghĩ. Và khi tôi suy nghĩ về cái tiểu sử của cái ngày lễ tạ ơn này một cách rất là đặc biệt. Và hôm nay ngày 26 tháng 11 2017 là cái ngày đánh dấu đúng luôn cái ngày 26 tháng 11. Thời xưa đã có cái việc hình thành một cách chính thức lễ tạ ơn. Thì chúng ta thấy có nhiều điều gần gũi với mình lắm. Bởi vì họ vốn là những người tị nạn. Họ bị đàn áp ở tại nước Anh. Đặc biệt là đối với vấn đề đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời bị ngăn cấm. Và bây giờ họ muốn được tự do để có thể sống một cuộc đời đức tin theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên họ đã sẵn sàng để có thể ra đi tìm sự tự do đó. Và Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và ban ơn ở trên họ. Trên một cái chiếc thuyền Mayflower. Và chúng ta cũng biết rằng họ đã trải qua rất nhiều những cái khó khăn, thậm chí là hy sinh, có nhiều người đã phải chịu chết. Và trong 6 tháng đầu tiên đầy những sự khắc nghiệt của họ trên cái vùng đất mà ở tại Massachusetts bây giờ đó, thì chúng ta biết rằng mùa đông lạnh lẽo đến, họ thì hoàn toàn không có khả năng, không biết cái gì cả về cái vùng đất này và cũng không có phương tiện gì để có thể chống chọi lại với một cái cuộc sống đầy gian nan đó. Nhưng mà họ đã được một cái sự giúp đỡ của những người thổ dân da đỏ. Nhưng mà chúng ta biết rằng vấn đề là ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, dự bị và cung ứng cho họ mọi điều. Cho nên họ đã sống bằng cách là săn bắt những con gà tây ở trong tự nhiên đó. Rồi họ cũng được người da đỏ hướng dẫn để có thể trồng bắp. Rồi họ đã ăn ngũ cốc đó. Và chúng ta thấy rằng bởi điều này thì Đức Chúa Trời ban phước và họ đã được trúng mùa một năm sau đó. Cho nên họ đã tổ chức một cái lễ tạ ơn lần đầu tiên. Chúng ta cũng là những người mà ngày hôm nay người ta gọi là boat people. Ngày xưa đó, theo như ở tại Việt Nam chúng ta trong lịch sử đó thì có những người người Tàu họ đến ở tại Việt Nam họ sinh sống, phải không? Và có một cái cộng đồng của những người Việt gốc Hoa mà người Việt Nam chúng ta thường gọi là người Tàu, có khi gọi là ba Tàu nữa. Chúng ta quen gọi những người Tàu là chú ba. Chú ba nó nói là một cái gì đó rất là gần gũi. Tại vì người cha của mình được coi như là chẳng khác nào như một người anh cả trong gia đình. Còn chú ba là em của ba đó. Thì nó rất là gần gũi. Mà tại sao có chữ Tàu? Người ta cho rằng đó là bởi vì những người đó họ cũng đã chạy nạn từ Trung Hoa. Họ bị đàn áp và họ đi trên những cái chiếc tàu, những chiếc thuyền đó. Và họ đã trôi dạt vào ở trong vùng đất Việt Nam của chúng ta. Cho nên bởi đó mà người ta gọi đó là những người Tàu. Thiệt ra thì chúng ta cũng thuộc là người Tàu đây nè. Boat people là người Tàu chứ gì nữa. Phải không? Boat là chiếc tàu. Còn people là người. Cho nên chúng ta cũng là đi tị nạn. Chúng ta là thuyền nhân. Thuyền nhân là gì? Là người Tàu. Cho nên có thể nói rằng chúng ta là những người Tàu đến đất nước Hoa Kỳ này để sinh sống nè. Và chúng ta cũng chẳng khác nào giống như là những người pilgrim. Họ cũng đã đi trên những cái chiếc tàu. Một chiếc tàu chứ. Để mình đi đến ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Với hai bàn tay trắng. Không có gì cả. Nhưng mà bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm nên một đất nước phồn thịnh. Xin Chúa cũng cho mỗi người trong chúng ta nhận biết được điều này là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta cũng học biết vững tin ở nơi Ngài. Và chúng ta cũng thêm lên sự tạ ơn Đức Chúa Trời nữa. Thật ra đó thì người Việt Nam của chúng ta đó, khi nói về lòng biết ơn và sự cảm ơn á, thì phải nói rằng đó, theo cái truyền thống văn hóa của chúng ta đó thì chúng ta rất là coi trọng cái việc này. Cho nên thì chúng ta thấy là ở trong cái sự giáo dục qua văn thơ thì chúng ta cũng thường được dạy dỗ. Và thậm chí ngay từ khi còn nhỏ, khi chúng ta mới đến trường, nếu chưa muốn nói rằng ngay ở trong gia đình của mình đó, thì cha mẹ cũng đã dạy dỗ cho chúng ta khi lúc còn nhỏ đó. Khi nhận được một cái món quà của ai cho mình đó, thì phải nói cảm ơn. Chưa nói được thì cũng phải khoanh tay cúi đầu ạ. Để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình và cảm ơn của mình đối với những gì mà người khác ban tặng cho mình. Đi vào trong trường học vào lúc nhỏ tuổi thì chúng ta cũng thấy rằng đó, mình được dạy dỗ như là ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, mà uống nước thì nhớ người đào giếng. Chúng ta được dạy dỗ về những cái điều đó. Biết ơn đối với con người, những người đã làm ơn ở trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều đó là nhiều khi chúng ta chỉ biết cảm ơn đối với người trồng cây, chúng ta cảm ơn với người đào giếng để cho chúng ta có trái cây, có uống, nhưng mà chúng ta quên rằng đó, nước là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hạt giống, mùa màng, đất đai và tất cả mọi cái điều dinh dưỡng nào đó trong thời tiết, chủ tể của Đức Chúa Trời thì Ngài đã xuống ơn trên chúng ta để chúng ta có thể có được trái cây, chúng ta có thể có được nước uống, chúng ta có được lương thực thực phẩm cần thiết cho cuộc sống của mình và có được tất cả mọi điều khác trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Ấy là bởi nhờ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để trong mùa lễ tạ ơn thì chúng ta không phải chỉ nhớ đến các ơn của con người đã đối đãi đối với chúng ta mà thôi. Nhưng mà trên hết tất cả mọi sự đó chúng ta phải biết ơn trời. Phải nhận biết ơn trời. Ngày hôm nay khi nói đến ngày lễ tạ ơn trên nước Hoa Kỳ này đó thì chúng ta thấy rằng người ta chỉ nói một cách đơn giản là lễ tạ ơn mà không nói tạ ơn ai. Lẽ ra thì phải nói là tạ ơn Đức Chúa Trời á. Đó là điều mà phải được nhấn mạnh. Nhấn mạnh hơn cả việc chúng ta tạ ơn con người nữa. Bởi vì nếu không bởi Đức Chúa Trời ban ơn thì chẳng ai có thể chia sẻ hay là ban ơn gì cho chúng ta cả. Cho nên tất cả mọi sự là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay người ta đã lợi dụng cái ngày lễ tạ ơn này để rồi người ta có thể vui hưởng rất là nhiều điều, phải nói rằng một cách rất là ích kỷ cho mình. Hoặc là họ quên ơn của Đức Chúa Trời mà chỉ nói đến ơn của con người dành cho mình thôi. Chúng ta có thể có những cái buổi họp mặt của gia đình chúng ta hay là những cái buổi họp mặt bạn hữu của chúng ta để mà chúng ta có thể chia sẻ thức ăn, không có thường xuyên lắm, nhưng mà chúng ta đối với một số người cũng có thể có những quà tặng để bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta. Nhưng mà đừng quên ơn của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình để biết tạ ơn Ngài. Bởi vì thiếu lời tạ ơn Đức Chúa Trời, nó sẽ làm cho ơn của Ngài bị giảm sút. Có khi nó sẽ bị ngưng lại, không thể đổ ơn của Ngài một cách dư dật càng hơn trong đời sống của chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta có thể nói rằng lịch sử tái diễn thôi. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã làm ơn ở trên tuyển dân của Ngài từ xứ nô lệ. Đức Chúa Trời giải phóng họ. Dù họ không đi bằng thuyền hay là đi bằng máy bay gì đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ một cách đặc biệt vượt qua biển. Thay vì trên tàu thì họ đi ở dưới lòng của biển rồi vượt qua đồng vắng mênh mông. Hoàn toàn không thể gieo trồng, không có sự sống gì ở đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã phù hộ, Đức Chúa Trời đã tiếp trợ ở trên tuyển Ngài để dẫn đưa họ. Và trong một cái tình trạng vô tín của họ, vô ơn của họ, phản nghịch của họ đối với Đức Chúa Trời, ơn của Ngài vẫn đổ xuống một cách dư dật. Ở trong suốt cái cuộc hành trình dẫn đưa họ từ xứ Ai Cập rồi 40 năm vượt qua đồng vắng để vào xứ đượm sữa và mật là vùng đất hứa. Và khi đã vào trong vùng đất hứa, hưởng được tất cả mọi cái sự trù phú của Đức Chúa Trời rồi, thì họ đã nhanh chóng quên đi ơn của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Các Quan Xét ghi lại cho chúng ta về cái thời kỳ mà sau khi dân Israel đã vào định cư trong đất hứa rồi đó, thì có ghi lại cho chúng ta về tấm lòng của dân sự của Chúa khi đã vào trong xứ đượm sữa và mật. Đoạn 2, câu 10 và câu 11 nói như thế này: hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-an. Khi cái đời thứ nhất là những người như Joshua, như Caleb và thế hệ được sanh ra ở tại đồng vắng, thế hệ đầu tiên được vào sống ở trong đất hứa, thì họ nhớ đến ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau khi những người đó đã qua đi rồi đó, thì những thế hệ tiếp theo đó quên mất ơn của Đức Chúa Trời. Khi nãy đầu giờ chúng ta đã đọc ở trong sách Phục Truyền đoạn 8, chúng ta được lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở. Đó là điều mà Chúa đã dùng Môi-se đứng bên này thuộc về phía tây của sông Giô-đan, nhìn về phía bên kia là phía đông là đất hứa đó, thì để chuẩn bị cho họ vào đất hứa, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã phán với họ rằng khi các ngươi đã vào trong xứ đượm sữa và mật, đã có được tất cả mọi cái điều tốt lành, có nhà cao cửa rộng, có được cái đời sống trù phú thịnh vượng, thì chớ quên ân huệ của Đức Chúa Trời. Đừng tưởng rằng bởi vì các ngươi xứng đáng hay là các ngươi nhờ tài sức gì đó của mình, nhờ sự khôn ngoan nào đó của mình mà tạo nên cái cơ nghiệp đó. Không phải, nhưng mà ấy là bởi vì Đức Chúa Trời thương xót các ngươi. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho các ngươi đó. Cho nên phải biết ơn đó để mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Quả thật đây là một lời nhắc nhở mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay trên vùng đất hứa này, vùng đất mơ ước của biết bao nhiêu những dân tộc, nhất là những dân tộc ở trong cái sự chịu đàn áp, thì chúng ta có thể thấy rằng đây là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Hãy dư dật ở trong sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Và nhận biết ơn của Đức Chúa Trời là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể tạ ơn. Và khi suy nghĩ về điều này đó, có khi tôi xin Chúa tha thứ cho mình. Bởi vì mình chưa có một sự nhận biết về ơn của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, một cách đúng mức. Nhận biết ơn của Đức Chúa Trời là một điều rất quan trọng. Trở lại với thơ Côlôse thì chúng ta biết rằng đây là bức thơ do sứ đồ Phaolô ông viết để gửi cho hội thánh Côlôse trong khi ông đang ngồi tù tại Roma. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong thơ Côlôse này đó, ngắn thôi, chỉ có 4 đoạn thôi, mà 8 lần ông đã nói đến cái vấn đề phải nhận biết ơn của Chúa, phải hằng tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Từ một cái bối cảnh là ở trong nhà tù, và ông bị ở tù không phải là vì ông có tội, ông đã làm những cái điều xấu xa gì đó, không phải, nhưng mà vì có đức tin của mình thôi. Vì có bước đi trong sự hầu việc Đức Chúa Trời mà ông phải chịu lấy những cái cảnh tù đầy đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông không có một lời than vãn. Ông không có một cái lời van xin gì đối với những cái người ở bên ngoài nhà tù để có thể thăm nuôi, để có thể quan tâm tới mình, để có thể chia sẻ, giúp đỡ, yên ủi. Nhưng mà ngược lại, ông lại còn yên ủi những người ở phía bên ngoài và nhắc nhở họ phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một điều xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết mình cần phải tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đôi khi chúng ta chỉ tạ ơn Đức Chúa Trời vì những cái điều thuận lợi, những cái điều tốt lành, những cái điều dư dật thịnh vượng nào đó mà chúng ta có được, những cái thành công nào đó ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà ở trong khó khăn, trong nghịch cảnh, trong những điều mà chúng ta phải vì danh Chúa mà chúng ta chịu khổ, phải trả giá, thì chúng ta than vãn hơn là chúng ta thật sự biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Như vậy thì ơn Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Khi chúng ta nói đến ơn của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta phải biết rằng đó, đó là một sự ban cho, nhưng không, tức là vô điều kiện của Chúa. Ban cho những cái điều tốt nhất, ban cho những cái điều dư dật nhất đối với con người hoàn toàn không xứng đáng để nhận được các ơn đó. Đây là một nhận thức mà chúng ta phải biết về ơn của Đức Chúa Trời. Khi nói đến ơn của Đức Chúa Trời thì luôn luôn chúng ta phải biết rằng chúng ta hoàn toàn chỉ nhờ cậy vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời thôi. Không bao giờ nhờ vào một số những cái công việc làm nào đó, hay là những cái sự khó nhọc hy sinh gì đó của chúng ta. Không có. Tất cả đều là bởi ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây nói với chúng ta rằng quyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp đến một thể, lại phải biết ơn. Tại sao cái chữ biết ơn, biết ơn ở đây lại nói đến sự bình an của Chúa cai trị trong đời sống của chúng ta? Sự bình an ở đây còn mang một cái ý nghĩa là sự hòa thuận. Chúng ta phải biết rằng chúng ta chỉ có thể thật sự nhận được mọi ơn của Đức Chúa Trời, ấy là bởi vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã đoái đến mỗi con người của chúng ta để giúp cho chúng ta từ một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời vì có tội lỗi của mình, để chúng ta được trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và để có được điều đó, Ngài đã trả một giá rất đắt. Ngài đã trả một giá rất đắt là con của Đức Chúa Trời đã phải chịu hy sinh một cách sỉ nhục, đau đớn vì cớ chúng ta. Câu chuyện về người con trai hoang đàn thì nó cho chúng ta có thể thấy được rất là nhiều điều về điều này. Ở trong sách Luca đoạn thứ 15 ghi lại cho chúng ta về câu chuyện đó. Chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ thì người con út ở trong gia đình của người cha nhân từ giàu có thì muốn cha chia gia tài của mình sớm. Có thể lúc ban đầu á thì người này không nói rằng đưa gia tài của tôi để tôi đi tiêu xài, nhưng mà có thể nói để đi đầu tư, để đi làm ăn gì đó. Chứ không có người cha nào mà vì con đòi lấy tiền để đi bài bạc mà có thể chia gia tài cho nó đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng người con sau khi đã có được một cái gia sản giàu có rồi đó, thì đi phương xa bắt đầu mới ăn chơi rồi này kia, rồi tiêu sạch hết gia tài của mình trong tội lỗi. Và cuối cùng rồi thì chúng ta đã biết đó, thì nghèo túng, đói khổ, cô đơn, cho nên mới đi xin việc làm, rồi chỉ xin được có cái việc là chăn heo thôi. Mà đặc biệt là nó rất có ý nghĩa đối với người Do Thái, vì người Do Thái coi con heo là một con vật ô uế. Và nếu mà phải đi chăn heo á, thì nó là một sự sỉ nhục. Và cái sự sỉ nhục tột cùng là người này bị đói, không có đủ ăn, đến nỗi muốn lấy lương thực của heo ăn. Nếu mà nói theo kiểu Việt Nam là muốn lấy cám của heo mà ăn, mà cũng không được nữa. Cho nên mới nhớ lại rằng ở trong nhà cha mình á, thì ngay cả một người đầy tớ hèn mọn nhất cũng luôn được dư dật về ăn mặc, được bình an, chứ không phải giống như mình là con. Tại sao mình ở trong tình cảnh này? Cho nên người này đã thức tỉnh và quay trở về. Và chúng ta nhớ rằng khi quay trở về với người cha trong sự ăn năn thống hối, con đã đặng tội với trời và với cha. Thì không phải đợi cho người con nói như vậy rồi người cha mới tỏ sự nhân từ, thương xót và tha thứ đâu. Mà người cha thật đầy lòng bao dung vì thấy con từ đằng xa đã chạy đến để ôm và hôn con nữa. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng sau đó thì cho tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc đồ mới, rồi mang giày mới, đeo nhẫn vào tay, rồi truyền cho mọi người. Xin chúng ta chú ý, truyền cho gia nhân của mình, hãy giết bò con mập mà đãi tiệc. Hãy giết bò con mập. Tại sao có một con vật phải chết? Và nó là một con bê. Một con bê thì nó cho chúng ta thấy rằng nó sanh ra nó chưa có nhận biết cái gì cả. Có thể nói rằng nó giống như là một cái đặc điểm về cái sự vô tội của nó. Nó chưa làm gì hết á. Nhưng mà nó phải chết để mà có một bữa tiệc cho cái đứa con của mình. Chẳng khác nào như khi Adam và Eva phạm tội thì để che cái sự trần truồng của họ, một con chiên đã phải bị đổ huyết, phải bị chết, bị lột da và lấy cái da đó để mà làm áo mặc lấy cho Adam và Eva nhằm che cái sự trần truồng của họ. Một con vật đã bị giết. Và chúng ta biết rằng điều đó làm hình bóng về Chúa của chúng ta, là sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Để làm cho chúng ta được hòa thuận và để làm cho chúng ta nhận được ơn của Ngài. Và trong Tin Giang đoạn 1 đã ghi lại cho chúng ta về việc khi con Đức Chúa Trời nhập thể để đem sự cứu chuộc đến cho nhân thế. Thì có nói với chúng ta rằng trong Ngài đầy ơn và lẽ thật và ơn càng thêm ơn. Cho nên ở trong Chúa có đầy dẫy mọi ơn. Nhưng mà để ơn đó có thể được đến với đời sống của chúng ta thì trước nhất phải có sự hòa thuận đã. Phải có sự bình an đã. Cho nên đây là điểm mà chúng ta phải nhớ. Không phải vì cớ người con út đó xứng đáng cái gì cả. Nó hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng mà người cha đã phải trả một cái giá. Người cha đã thể hiện lòng bao dung, thương xót và tha thứ để giúp cho đứa con đó nó được một cái địa vị thật là cao trọng. Mặc dù khi nó trở về nó chỉ muốn rằng đó, nó muốn chuộc lại tội lỗi mà nó đã làm. Nó nói xin cha đãi con chỉ như một nô lệ hèn mọn nhất trong nhà của cha. Chỉ cần cho con đủ ăn đủ mặc là quý lắm rồi. Cái điều mà nó suy nghĩ là nó phải chuộc tội của nó bằng một số những cái việc làm nào đó. Nhưng mà người cha nói không. Ân điển của người cha dành cho đứa con khi nó ăn năn thì nó không phải giống như là nó tưởng. Nó không phải bởi một cái việc làm gì của nó để nó nhận được những điều kia, mà hoàn toàn là bởi sự thương xót và ân sủng của người cha mà thôi. Ngược lại chúng ta thấy người anh á, thì khi thấy người em của mình được về và cha đối đãi như vậy đó thì giận trong lòng lắm, cho nên không muốn tham dự cái bữa tiệc đó. Và người cha phải ra mà tìm kiếm người con trai lớn đó. Và khi gặp hỏi lý do tại sao thì người này đã nói rằng đó, không nói em của con đâu mà đứa con của cha đó. Người này đã có một cái sự khước từ. Trước hết là khước từ người cha của mình trong cái lòng yêu thương. Và từ đó khước từ luôn người em của mình nữa. Và bây giờ nói gì? Tôi đã khó nhọc biết bao nhiêu trong công việc của nhà cha mà không có được cái gì cả. Người này nhìn về cái việc mà để mình có thể nhận được ơn á, là người cha bất công quá, con đã khó nhọc như vậy. Con đã có bao nhiêu công trạng công lao như vậy, hy sinh đủ thứ, làm lụng vất vả mà tại sao không cho con có ơn? Người này nhìn về ơn của cha của mình một cách sai lạc. Coi ơn nó giống như là một cái giá phải trả, như là một cái tiền công, như là một cái phần thưởng mà cha phải cho mình. Không phải. Người cha nói cho người con này biết rằng không, từ ban đầu hết thảy của cha là của con rồi. Không phải là tại vì con làm những cái chuyện đó con mới được cái điều này. Không có. Trong khi con chưa làm cái gì cả, mà nếu con có làm đi nữa thì vấn đề không phải căn cứ trên đó, mà nó là gia tài cha ban. Xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta để chúng ta nhận biết được điều này. Nếu chúng ta muốn nhận được ơn của Chúa và ơn càng thêm ơn, thì sự hòa thuận của chúng ta với Chúa là một điều rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Và vấn đề của chúng ta là sự vâng lời. Khi nói về điều này đó thì ở trong sách Tin Lành Luca đoạn thứ 17 ghi lại cho chúng ta một cái câu chuyện khác, chúng ta có thể mở ra để xem. Thì ở đây ghi lại cho chúng ta ít nữa là có 3 điều từ câu 1 cho đến câu số 20, xin lỗi, câu số 19. thì cho chúng ta biết rằng nó có ba điều. Thứ nhất, Chúa nói đến cái vấn đề là phải biết tha thứ cho những người phạm tội, ăn năn trở lại với mình. Và điều này làm cho các môn đồ họ cảm thấy nó là một điều bất khả. Cho nên là mình không có thể nào làm được cái chuyện đó. Vì một chỗ khác như ở trong Matthew đoạn 18 ghi lại cho chúng ta rằng nó phải tha thứ đến 40 lần 7 lần, 490 lần. Mà đó cũng chỉ là con số tượng trưng, có nghĩa là vô số kể mỗi khi mà anh em mình phạm lỗi với mình và quay trở lại để mà xin lỗi là mình phải tha thứ thôi. Cho nên các môn đồ thấy cái điều này là khó quá, không thể nào làm được, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Và rồi chúng ta thấy rằng Chúa đã nói đến một cái vấn đề về một cái người làm công. Ở đây là hình ảnh của một nô lệ. Đi ra làm việc ở ngoài ruộng, đi cày, rồi phải đi chăn bầy vật. Rồi sau khi cả ngày làm việc vất vả ở ngoài đồng áng, rồi còn phải chăn bầy gia súc của chủ, thì trở về lại phải lo cái bữa ăn cho ông chủ của mình nữa. Khi ông chủ trở về đó là phải lo đứng hầu, phục vụ cho người chủ của mình. Và sau khi đã làm xong hết tất cả mọi cái việc đó rồi đó, thì Chúa nói rằng trong các ngươi nếu có ai là một người chủ như vậy đó, thì sau khi người nô lệ của mình hay là người đầy tớ của mình đã làm tất cả những cái việc đó, thì mình có cảm ơn người đó không? Có biết ơn cái người này không? Ở đây nói rằng cho chúng ta biết rằng đó, đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì đó chăng? Ngược lại, sau khi cái người đầy tớ này đã làm xong mọi cái phần việc vất vả và trung tín của mình rồi đó, thì phải nói rằng mình chỉ là đầy tớ vô ích thôi. Vô ích ở đây không có nghĩa là những cái khó nhọc của người đó là nó vô nghĩa hay là nó không ích lợi, không phải. Nhưng mà nó có nghĩa là chủ không cần phải biết ơn gì đối với nó hết. Nó là bổn phận, nó là nghĩa vụ, nó phải làm, nó phải vâng lời thôi. Chứ không phải sau khi nó trung tín làm xong hết tất cả mọi cái phần việc như vậy, khi chủ tới, ta biết ơn người vô cùng, rồi mới khen thưởng nó. Không có, không cần phải như vậy. Có lẽ trong cái bối cảnh thời xưa chúng ta không có sống, chúng ta không hiểu được, nhưng mà tôi muốn chuyển nó qua trong cái thời đại của chúng ta nè. Chúng ta biết rằng đó, hàng năm á, từ cuối năm cho tới ngày 15 tháng 4 năm sau, chúng ta phải khai thuế và chúng ta phải nộp thuế, đúng không ạ? Đó là luật. Rồi sau khi chúng ta đã kiểm tra rồi thuế má rồi này, chúng ta mới ký cái check, chúng ta gửi đi cho sở thuế vụ, phải không? Rồi thì ông tổng thống nước Mỹ, ông Trump, hay là cái ông bộ trưởng bộ thuế vụ gì đó, viết một cái thơ cảm ơn gửi đến cho mình, có không ạ? Không có hả? Ủa sao mình gửi nộp thuế mà sao không có cảm ơn gì hết trơn? Biết tại sao không? Tại vì đó là bổn phận, nó là nghĩa vụ chúng ta phải làm thôi. Mà nếu chúng ta không làm thì sao? Hãy mong đợi mình bị phạt đi. Chứ đừng có nói, nghĩa là mình phải làm, mà sau khi mình làm xong nghĩa vụ của mình là không có mong đợi người ta cảm ơn mình. Đó nó là trách nhiệm, nó là nghĩa vụ. Cho nên cái việc mà mỗi ngày chúng ta bước ra cuộc sống, chúng ta nói bây giờ hôm nay phải đi cài, còn ngày mai bắt đầu sau mùa tạ ơn là đến phải trở lại với phải đi cài. Chúng ta quen nói cái kiểu đó, ok đi, chúng ta đi ra ngoài cài ruộng. Nhưng mà cái chữ cài này nó cũng chỉ về tôi tớ của Chúa. Khi chúng ta đi ra ngoài ruộng, cánh đồng để chúng ta truyền giáo, rồi chúng ta chăn bầy chiên, bầy vật của Chúa giao phó, nói đến cái việc chúng ta phải làm công việc ở trong hội thánh của Chúa, phải không? Chúng ta phải chăm sóc cho hội thánh của Chúa, rồi sau đó chúng ta phải phục vụ chính Chúa nữa. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là cái công việc đối với cái thế giới hư mất, xã hội chung quanh chúng ta mà thôi, cũng không phải là chỉ với cộng đồng con dân Chúa mà thôi, nhưng mà phải với Chúa nữa kìa. Chúng ta phải phục vụ Chúa. Và bây giờ sau khi chúng ta làm xong hết, quả thật là một đầy tớ trọn vẹn, đúng không ạ? Thì mình nói gì? Đừng có kể công gì với Chúa hết trơn á. Đừng có mong đợi là Chúa biết ơn về bây giờ này, con là trung tín lắm này, bây giờ Chúa ban ơn cho con đi. Dường như Chúa mắc nợ ơn đối với chúng ta và Ngài phải ban ơn cho chúng ta vậy. Có nhiều khi chúng ta nói đến cái vấn đề khích lệ người khác, hãy dâng hiến cho Chúa, rồi ta hãy nộp phần 10 vào kho. Đó là việc hàng tuần ở đây chúng ta nhắc lời của Chúa. để Ngài sẽ có thể mở các cửa sổ trên các đường trời, đổ phước xuống cho chúng ta đến đổi không chỗ chứa. Và chúng ta sau khi mình đã dâng 10 đồng, chúng ta hy vọng rằng Chúa đổ xuống ở trên chúng ta 1 triệu. Và Ngài có quyền ban cho chúng ta 100 triệu như thường, không chỗ chứa nữa. Nhưng mà nếu bây giờ Chúa không có đổ gì xuống hết thì sao? Và chúng ta dễ lắm mà nói, giờ anh chị em hãy dâng hiến đi, hãy trung tín, nộp 10%, nó là thuế nha, 1% cho Chúa đi, rồi Chúa sẽ ban phước cho, Chúa đổ phước lành của Ngài dư dật thịnh vượng xuống trên anh chị em. Và chúng ta nghĩ giống như mình làm cái gì chút xíu thôi mà Đức Chúa Trời mắc nợ mình vậy đó. Đức Chúa Trời phải ban ơn. Mà nếu mà bây giờ ai đó là dâng hiến mà trông đợi hoài, sao thấy của sao không thấy ơn gì hết trơn nghe. Nói nghỉ ngày Chủ nhật thì để biệt riêng ra ngày đó ra thánh để thờ phượng Chúa, rồi Chúa sẽ lo liệu à. Chúa sẽ ban ơn cho mình dư dật lắm, không có sao hết đó. Nhưng mà sao Chủ nhật nghỉ làm mà sao cũng đâu thấy gì đâu, mà thấy có bộ thất thoát nữa, thất thù nữa. Cái suy nghĩ đó nó nói lên rằng đó, chúng ta nghĩ rằng mình làm một cái điều gì đó, Đức Chúa Trời mắc nợ chúng ta, và Ngài phải ban ơn cho tôi. Xin thưa là sai rồi. Việc của chúng ta là phải vâng lời. Ngài là chủ của chúng ta, chúng ta phải vâng lời. Có làm đến đâu đi nữa, như Phao ông làm, có một cuộc đời tận hiến cho Đức Chúa Trời, mà chúng ta không bao giờ thấy ông kể lễ ơn gì của mình đối với Chúa hết trơn á. Không hề có. Mà ông có thể cảm tạ Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Đoạn 16 sách Công Vụ ghi lại chúng ta Phao và Sila trong tù á. Làm gì? Trong tù còn bị đánh đập te tua, máu me đầm đìa, nhưng mà họ tạ ơn Đức Chúa Trời một cách lớn tiếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời, chứ không có ngồi đó than vãn, Chúa ơi sao con hy sinh, con khó nhọc, con tận hiến cuộc đời của con trung tín để đi ra hầu việc Chúa, mà bây giờ Chúa, tại sao Chúa để chuyện này xảy ra cho con? Tôi thấy có rất nhiều con cái Chúa hay nói như vậy trong những lúc mà đối diện với khó khăn, với nghịch cảnh. Xin Chúa tha tội cho chúng ta về điều đó đi. Đừng bao giờ nói như vậy hết. Đừng bao giờ chúng ta thử thách Đức Chúa Trời về điều đó. Mà chúng ta đáng phải vận dụng đức tin của chúng ta để vâng lời Chúa mà tạ ơn Ngài. Đoạn 5 câu số 18 ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất ghi lại cho chúng ta rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Việc gì chúng ta cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời đó. Cho nên ngay cả những cái điều mà chúng ta phải chịu khổ nạn gì đi nữa, bị mất mát cái gì đi nữa, bị sỉ nhục, bị vu oan, bị bất cứ một cái điều gì, việc chúng ta phải làm để vâng lời Chúa là tạ ơn Ngài. Tuần vừa qua thì chúng ta thấy cô Thanh Thủy đã có một cái bài hát. Thì ra bài hát này có 2 người ghi danh để hát lận. Cô Thanh Thủy ghi danh trước, sau đó cô Nguyễn Thị Luận cũng ghi danh, cũng muốn hát cái bài đó nữa. Và đó là bài ca Cảm Tạ Chúa của cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Ông đã sáng tác bài ca Tôn Vinh Tạ Ơn này đó là trong ngục tù. Một sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa và phải ở trong tù Cộng sản, chứ không phải tù bình thường. Tại sao ở tù? Không có phạm tội gì hết á, mình có phạm tội gì hết, mình có chính nghĩa mà. Nhưng bị oan ức để vô trong đó ở tù, bị người ta sỉ nhục chà đạp mình. Và ông đã làm gì? Ông đã học được bài học của một sự cảm tạ. Ông đã biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong cái bài ca đó nói như thế này: xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Chúng ta được đời tự do dễ tạ ơn Chúa lắm, nhưng mà ngày tháng lao tù thì sao? Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi trả xong nợ trần. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Phải, điều đó chúng ta dễ tạ ơn lắm. Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Đối diện với sự chết cũng tạ ơn Đức Chúa Trời nữa. Tôi với Giê-xu tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi, trong cơn hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phóng ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thảnh thơi, tâm tư nhẹ nhàng, tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơn hàn. Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan, tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan. Đó là một bài ca chẳng khác nào giống như Phaolô ở trong ngục tù của Roma, mà ông đã dâng lên Chúa lời tạ ơn mà còn viết những lời để lại cho hội thánh Côlôse và cho chúng ta ngày hôm nay để học biết vận dụng đức tin chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Ông không sáng tác bài thơ, bài ca giống như là cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, nhưng mà đã cho chúng ta những cái lời giáo huấn từ kinh nghiệm của ông, từ đức tin của ông để biết cảm tạ Đức Chúa Trời trong chốn ngục tù. Và chúng ta thấy rằng những cái người tạ ơn như vậy, lời này nó đi vào trong lòng của chúng ta một cách sâu sắc, và nó đã khiến cho chúng ta thấy rằng đó, bài ca này nó đã đi vào lịch sử của thánh ca rồi đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được rằng đó, hãy học biết để tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và cái ơn lớn nhất đó là cái ơn về cái sự tha thứ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta trở lại với thơ Côlôse để chúng ta có thể thấy. Chúng ta trở lại với thơ Côlôse. Ở đây, ở trong đoạn 1 đó, thì chúng ta thấy trong câu số 6, phần cuối đã nói, ông đã rao truyền ơn Đức Chúa Trời, cũng như hội thánh Côlôse đã biết rao truyền ơn Đức Chúa Trời mà cũng đã học cho thật biết ơn đó nữa. Chúng ta phải học cho thật biết ơn đó thì chúng ta mới rao truyền được thôi. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta không có giảng dĩ, không có bày tỏ tin lành của Chúa cho người khác, mà tin lành Chúa là ân điển, là ân sủng của Đức Chúa Trời mà. Không phải chỉ ban cho chúng ta mà thôi, nhưng mà còn ban cho cả nhân thế nữa. Mà sở dĩ chúng ta không có chịu giảng dĩ để đi ra nói cho người khác là tại vì chúng ta chưa có thật biết ơn đó. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta ích kỷ quá. Nhận ơn cho mình rồi coi như đủ rồi, mà chúng ta không có nhận biết ơn của Chúa đích thực là như thế nào. Và ơn đó là như thế nào? Ở trong câu số 12 nói như thế này: hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cho nên hãy tạ ơn Đức Chúa Cha về điều này. Rồi chúng ta cũng thấy ông nói đến một điều như ở trong câu số 3 đó: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Ông nhìn thấy những cái điều tốt lành ở trong hội thánh Côlôse, mặc dù lúc bấy giờ thánh Côlôse đang bị một cái làn sóng tà giáo làm cho ạt đức tin của họ, làm cho hội thánh đầy dẫy những cái sự xáo trộn. Nhưng mà ông nhìn thấy những cái ưu điểm, những ơn của Đức Chúa Trời để ông tạ ơn. Chúng ta nhìn về hội thánh, chúng ta nhìn về anh em của mình như thế nào? Hãy học biết để sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị, sự hòa thuận của Đức Chúa Trời cai trị chúng ta, thì chúng ta sẽ có được sự hòa thuận với người khác thôi à. Đừng làm giống như người Anh, tưởng rằng chúng ta có địa vị cao hơn em của mình, chúng ta có được một số công trạng gì đó, một số những cái việc mình ta gọi là công bình, còn trong khi những người kia là lỗi lầm, là vấp phạm nhiều tội lỗi, yếu đuối gì đó, rồi chúng ta lên án họ. Nhưng mà chúng ta hãy xin Chúa giúp cho mình để như Phaolô, ông học biết cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Phải, nếu không bởi ơn Đức Chúa Trời, chúng ta không có những anh chị em này. Không có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học biết cảm tạ về điều này. Rồi ở trong đoạn 2, thì chúng ta thấy câu số 7 nói: hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin mà làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Giờ cảm tạ không phải là miễn cưỡng, cũng không phải là thỉnh thoảng, mà dư dật. Hãy dư dật trong sự cảm tạ. Còn 3 câu 15 đến 17 đã ghi lại cho chúng ta để chúng ta thấy rằng ba lần ông nhấn mạnh Kinh Thánh thì viết vắn tắt lắm, cô động lắm, cho nên hãy cái gì mà điệp từ, điệp ngữ, ha, điệp văn mà nó lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, câu chuyện nào được nhắc tới với bốn sách Phúc Âm, nó nói là chúng ta thấy cái tầm quan trọng. Chúa muốn ghi khắc ý muốn của Ngài, lời dạy dỗ nào đó của Ngài, mạng lệnh nào đó của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể thấy trong một bức thơ ngắn ngủi mà 8 lần đã nói đến sự cảm tạ. Đoạn 4, câu số 2, phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây học biết tạ ơn Đức Chúa Trời là một điều rất là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta thấy, trở lại với đoạn 17 của sách Phúc Âm Luca đó, thì á, chúng ta thấy rằng sau khi đã dạy dỗ các môn đồ rằng đó là khi họ trung tín vâng lời chủ là Chúa, làm xong mọi một cách tốt đẹp rồi đó, thì phải nói rằng đó, mình không có công trạng gì hết đó, Chúa chủ không có mắc nợ gì tôi hết đó. Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm tôi phải làm thôi. À, thì Chúa bắt đầu nói đến 10 người phung. Nãy người hướng dẫn chương trình cũng có nhắc chúng ta về điều này. 10 người phung được Chúa chữa lành, nhưng mà chỉ có một người lại là người ngoại quốc, tức là người Samari, trở lại để mà tạ ơn Chúa. Bởi đó mà nhận được ơn càng hơn, ơn lớn hơn. Không chỉ là ơn để giải cứu mình ra khỏi bệnh tật đời này, thân thể này tạm bợ, mà còn nhận được ơn là sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Có thể lắm là chính người kia, là vì Chúa nói rằng chỉ có người ngoại quốc này, tức là chỉ có một người là người Samari thôi. Người Samari là bị người Do Thái khinh miệt lắm. Có thể là trong lúc mà đau bệnh rồi này kia, đồng bệnh tương lân mà. Cho nên giống như là thôi mình sống chung với nhau, tại vì người phung thì chúng ta biết rồi, bị gạt ra bên lề của cộng đồng. Cho nên bây giờ họ tập hợp lại với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau khi được chữa lành rồi đó, thì thôi, Samari hả? Đi chỗ khác chơi. Rồi bây giờ có thể nghĩ là mình là tuyển dân mà, cái này cái việc mà mình được nhận lấy cái ơn chữa lành cho mình đó, nó là việc tất nhiên rồi, vì mình là dòng dõi của Abraham. Đức Chúa Trời đã hứa ban phước cho Abraham và dòng dõi của Abraham. Cho nên cái việc này nó là tự nhiên rồi, vì mình là dòng dõi. Cha truyền con nói không biết bao nhiêu đời làm tín đồ của Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên cái việc mình nhận được ơn này đó là cái việc tất nhiên nó phải có thôi, không có nói gì hết trơn á. Vì mình là tuyển dân, họ nghĩ họ xứng đáng, cho nên không cần phải quay trở lại tạ ơn. Và chúng ta đã thấy đó là một cái thái độ sai lầm, nhận thức một cách sai lầm. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây Chúa đã liên kết lại sự tha thứ là việc chúng ta cần phải có, bởi vì đó là cái sự hòa thuận mà chúng ta có để nhận được ơn của Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng khi mình vâng lời Chúa, sau khi làm xong rồi chúng ta dâng sự vinh hiển cho Chúa thôi. Không có đòi Ngài phải ban ơn, Ngài mắc nợ con à nha. Cho nên là xin Chúa phải đổ ơn xuống, mà không đổ ơn là con xét lại, hay là con sẽ thay đổi cái tấm lòng, thái độ của con với Chúa. Chứ đừng có nói như vậy. Và tất cả những cái gì mà chúng ta có được là ơn của Đức Chúa Trời, mà anh chị em ơi. Nó là ơn của Đức Chúa Trời. Cho nên cho dù ngày hôm nay chúng ta đã là con cái của Chúa rồi, cơ nghiệp của Chúa dành cho chúng ta rồi, hãy học biết để luôn luôn đến với Đức Chúa Trời á, không bao giờ lấy chính mình và những công việc của mình ra để mà chúng ta đối nại gì với Chúa đó. Chúng ta không có xứng đáng cái gì cả. Ngay cả ngày hôm nay chúng ta là ở trong địa vị là tôi tớ của Chúa, là con cái của Chúa đi nữa, thì cũng không phải vì cớ đó mà chúng ta xứng đáng và Đức Chúa Trời mắc nợ chúng ta, Ngài phải ban ơn cái gì cho chúng ta hết á. Bởi vì chúng ta hiểu cái ý nghĩa đích thực, yếu tính của ơn là gì? Là một sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời đối với những con người không xứng đáng. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Khi mà chúng ta thấy rằng đó, đặc biệt trong sách Phúc Âm Luca mà chúng ta tìm hiểu về cái chữ đức tin, thì chúng ta có thể thấy các môn đồ cũng đã nói với Chúa xin thêm đức tin cho chúng tôi. Và chúng ta biết rằng cái vấn đề đó là để vâng lời Chúa thôi à. Chúng ta phải vâng lời Chúa. Phải tha thứ cho anh chị em mình vô điều kiện. Chúng ta chưa nói đến một cái vấn đề là cái mối quan hệ. Nó chỉ có thể được phục hòa khi cái người kia biết nhận ra tội lỗi của mình. Và đến trong sự ăn năn. Nhưng mà cái phần của mình là phải sẵn lòng tha thứ. Chúng ta phải sẵn lòng tha thứ. Tại thập tự giá không phải là tại vì mấy người mà đóng đinh Chúa đó họ xưng tội rồi Chúa mới tha. Lại cha xin tha cho họ. Họ không biết việc mình làm. Ê tiên trong lúc bị ném đá không có dễ chịu đâu. Từng viên đá ném vào mình đổ máu cho đến chừng chết. Không có bình thường đâu. Cái chết không có bình thường. Đau đớn lắm. Nhưng mà Ê tiên cũng đã dâng lên một lời cầu nguyện. Xin cha đừng đổ tội này ở trên họ. Và Phao-lô lúc bấy giờ cầm giữ đồn quan sát, có thể là ông là một cái người giống như đang hô hào cái việc phải giết nó đi. Thì khi thấy Ê-tiên có một cái thái độ và một lời cầu nguyện đặc biệt về sự tha thứ như vậy đó, đánh động trong lòng của ông. Cho nên về sau ông đã quy đạo. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để chúng ta không những là tha thứ cho những cái người phạm lỗi đối với mình. Chúng ta làm điều này bởi sự vâng lời của chúng ta. Vâng lời Chúa mà chúng ta tuyên bố sự tha thứ. Không có ghim cái gì cả. Mặc dù cái mối quan hệ có thể là cho đến chừng cái người kia phải có một cái sự ăn năn sửa lại cái gì đó thì nó mới có phục hồi. Nhưng mà cái việc của mình đó là trước mặt Chúa mình phải tha thứ. Nếu người kia đến với mình mà xưng tội, chúng ta phải tuyên bố tha thứ. 490 lần hay là vô hạn người đó xưng tội, chúng ta vẫn phải tha thứ. Nhưng mà tấm lòng chúng ta luôn luôn là sao xứ, đừng có ghim ai trơn á. Chúng ta ghim ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta mất ơn á. Chúng ta mất ơn của Chúa ngay lập tức. Bởi vì sự bình an, sự hòa thuận không có cai trị trong lòng của chúng ta. Cho nên cái ống dẫn để đem ơn của Đức Chúa Trời đổ xuống trên đời sống chúng ta là sự tha thứ. Đó là sự tha thứ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để đây là điều mà chúng ta cần phải thể hiện trong đời sống của mình. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa. Sở dĩ mà có người khác mà họ gây tổn thương, đau đớn gì cho chúng ta, nói như Phao-lô đó, chúng ta không những nhận lấy ơn của Đức Chúa Trời mà còn phải chịu khổ vì Ngài nữa. Chúa Giê-xu là một đấng khi đến trong thế gian này, Ngài là đấng vô tội hoàn toàn. Chưa nói đến Ngài là đấng đến để đem tất cả mọi điều tốt lành đến cho con người. Ở trong Ngài có đầy ơn và lẽ thật, và ơn càng thêm ơn. Nhưng mà ơn đó thì không phải là sẽ khiến cho Chúa không phải chịu khổ. Ngài vẫn phải chịu khổ. Chịu khổ không phải vì có tội lỗi của mình, sai lầm của mình gì hết trơn á. Vì có sự gian ác của người khác, vì có tội lỗi của người khác, Ngài phải chịu đau thương, sỉ nhục nữa. Nhưng mà Ngài là đầy ơn đó. Ngài là đầy ơn đó. Những cái điều kia nó không thể nào phá đổ Chúa được. Không được. Tại vì Ngài đầy ơn. Trong đó có ơn tha thứ. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có được cái điều này ở trong đời sống của mình. Và chúng ta hãy học biết để cảm tạ Chúa đi, anh chị em. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự mà Đức Chúa Trời Ngài cho phép xảy đến ở trên đời sống của chúng ta. Chúng ta chắc đều quen biết với cái câu chuyện con kiến và con ve sầu, phải không? Trong lúc là mùa xuân đó thì con kiến nó đi tha mồi về tổ, nó dự trữ cho mùa đông sẽ đến. Phải không? Trong khi ve sầu thì làm gì? Rong chơi ca hát thôi à. Không có chuẩn bị gì hết trơn á. Và khi bắt đầu mùa đông tới rồi đó, bầy kiến chui vào trong hang với đầy đủ lương thực. Trong khi con ve thì lạnh lẽo bên ngoài, không có chỗ ở mà cũng không có gì ăn. Rồi nó mới đến mới xin con kiến thương xót cho mình đồ ăn. Chúng ta biết câu chuyện đó phải không ạ? Và có một cô giáo, cô cũng làm một cái dạy cho các em để tập làm văn. Thì cô mới đưa ra cái câu chuyện đó. Thì khi con ve sầu đến để nói với con kiến để xin cứu giúp mình á, cho lương thực á, thì tới đó ngưng lại. Thì bây giờ mỗi em sẽ viết cái phần kết. Và có lẽ là chúng ta đều biết các em có thể viết những cái phần kết như thế nào rồi. Em thì nói rằng đó thì không, tại vì anh lo anh ông chơi ca hát rồi, thôi bây giờ anh ráng chịu đi, không có cho gì hết á. Và con kiến thì vui hưởng tất cả mọi cái điều, trong khi con ve thì bị chết đói ở ngoài. Đó là một cái câu trả lời. Câu trả lời khác đó là con kiến nó chia sẻ lương thực với cái con ve sầu đó. Chúng ta thấy điều này tốt không? Dạ, tốt quá, phải không ạ? Biết chia sẻ cho con ve sầu để cả hai đều trải qua mùa đông. Nhưng mà có một em rất là đặc biệt, bến nỗi cô giáo sau khi nhận được cái bài làm đó thì gọi cho mẹ của em mời lên gặp nói chuyện. Mà mẹ cũng hết hồn, mỗi lần cô giáo mà mời lên gặp nói chuyện về con mình, về học tập đó là cũng hồi hộp lắm. Nó vô nó chỉ có con của chị á, lúc bé này nó chỉ mới có 9 tuổi thôi. khoảng lớp 3. Thì á, nó có một cái câu trả lời mà không có ai có hết trơn, không có em nào có. Cái câu trả lời sao? Thứ nhất là nó vẽ một cái bức tranh. Rồi sau đó, đó thì nó viết cái câu kết luận. Nó nói rằng con kiến ban cho thức ăn cho cái con ve đó để nó ăn, còn con kiến thì chết đói, còn con ve thì sống. Rồi nó mới vẽ cái bức tranh ba cây thập tự. Chúa Giêsu đã ban sự sống cho chúng ta, đứa trẻ 9 tuổi thôi, đã ban sự sống cho chúng ta. Nhưng để chúng ta có được sự sống đó thì Ngài phải chết. Đó là ơn lớn nhất mà anh chị em ơi, phải biết tạ ơn Đức Chúa Trời về điều này. Hãy học biết để cảm tạ Chúa về điều này. Và hãy hằng biết ơn của Chúa của chúng ta. Có một người rất là nổi tiếng tên là Jenner Neil. Ông là một luật sư ở tại Florida. Là một tiến sĩ về luật. Nhưng mà ông sống theo một cái phương châm đó là hễ cái gì mà tôi thích đó, là tôi lấy. Hễ tôi muốn đó, là tôi phải tìm cách cho có cho kỳ được. Và với cái điều đó thì ông sẵn sàng để làm rất là nhiều việc. Ông giao tiếp với những cái thành phần kêu bằng những ông bố già ở trong cái thế giới ngầm, thế giới tội lỗi. Cho nên ông buôn ma túy. Rồi ông tìm cách để làm sao đó mà lấy những cái tiền bạc về cái vấn đề bảo hiểm. Buôn vũ khí, buôn thuốc nổ. Và đến năm ông 40 tuổi thì ông bị bắt vì những cái tội lỗi của ông. Và bị tòa án kêu án là 50 năm tù giam. Cộng với một số những cái điều khác nữa. Những cái án phạt khác nữa. Và ông bị tống giam vào trong ngục. Và khi ông bị đẩy vào trong cái ngục đó rồi đó thì ông bắt đầu ông mới thấy là mình mất hết tất cả mọi điều. Vợ và hai con nhỏ của ông, lúc đó con của ông mới có 5 tuổi thôi. Ông mất hết tất cả những điều đó. Thì trong cái chỗ đó thì ông đã hướng về Đức Chúa Trời để mà ông cầu nguyện. Nếu có Đức Chúa Trời thì xin Ngài cho con có thể nhận biết Ngài. Và ông ăn năn một cách thốc hối. Và sau đó thì ông đã tin nhận Chúa trong nhà tù. Chúng ta biết nhà tù Mỹ mà nó có rất nhiều kinh thánh hay là sách vở đạo này kia nọ đó. Cho nên ông đã đọc kinh thánh. Ông đọc kinh thánh 50 lần. Và có một điều rất là đặc biệt là ông đọc một cái quyển sách nhỏ nói về cái việc mình phải biết cảm tạ Chúa trong mọi sự. Từ đó nó đánh động trong lòng của ông và ông bắt đầu tập để cảm tạ. Cảm tạ về mọi sự, cảm tạ về những tội lỗi của con. Hẳn nhiên thì tự thân những cái việc mà tội lỗi của ông, án phạt tù của ông, muốn tác của ông thì nó không phải là ơn gì hết đó. Nhưng mà ơn Đức Chúa Trời hành động trên tất cả những cái điều đó. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ trong mọi sự đối với anh em là như vậy. Ông tạ ơn Chúa vì chính ở trong cái cảnh ngục tù đó ông nhận biết Đức Chúa Trời. Cho nên ông tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi sự. Và một lần kia người ta chuyển ông qua một cái nhà tù ở tại Florida mà một cái vùng đầm lầy. Tại đó mũi mọng rồi tùm lum hết trơn. Cho nên là các tù nhân khổ sở lắm vì bị mũi chích. Và bây giờ ông á, đặc biệt là ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì những con mũi nó chích mình. Mấy người kia nói, cha này khùng. Nhưng mà sau đó họ thấy một cái điều đặc biệt là mũi không chích ông nữa. Mấy người khác bị chích mà ông không bị mũi chích. Ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì chuột, vì gián ở trong cái nhà ngục. Rồi mấy cái con đó nó gian xa khỏi ông một cách rất là lạ lùng. Đến nỗi những tù phạm đó họ nói chắc ông này ông có giấu một cái loại thuốc gì đây là đặc biệt này để diệt mấy cái con này, để trừ mũi, trừ gián gì đây. Mà ông giấu, ông không chia cho mình. Hạch hỏi riết rồi ông nói là đó là chỉ có tạ ơn Đức Chúa Trời thôi. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong mọi sự đó. Thì rồi được Chúa Trời giải cứu. Và về sau nó có một sự can thiệp đặc biệt từ Washington DC. Có một cái lệnh ân xá khiến cho ông được ra tù. Và ông đã đi khoảng chừng 600 những nhà tù thuộc 40 quốc gia trên khắp thế giới này. Chúng ta mà lên trên Internet đánh cái tên mà của cái ông Jeannie Neal thì chúng ta sẽ thấy. Ông viết rất là nhiều sách và ông đi rất là nhiều nơi trong các nhà tù để ông kể lại cho họ về đức tin của mình và cái sự cảm tạ Chúa của mình trong mọi việc đó. Và cuộc đời của ông là một cuộc đời của sự cảm tạ. Và cảm tạ thì thấy phép lạ của Chúa diễn ra. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây không phải chỉ là điều ghi lại trong thánh kinh của lịch sử, của quá khứ, nhưng mà nó còn của hiện đại nữa. Vì đây là lời sẽ sống đời đời. Cầu xin Đức Chúa Trời ngày giúp đỡ cho chúng ta. Một lần kia vào lúc mùa đông, thì ở tại nước Nga, mùa đông nước Nga là chúng ta biết rồi, ghê gớm lắm à. Những đạo quân còn phải chịu thua nữa, phải không? Còn thảm bại nữa trước mùa đông của nước Nga đó. Thì nước Nga lạnh ghê lắm. Thì một lần nọ đó thì có một người đàn bà tới nhà của nhà văn Leo Tolstoy để xin lửa. Và ông cho bà một số lửa. Sau khi bà nhận được lửa rồi bà quay và bà đi ra. Cái thì nhà văn mới hỏi: "Ô thưa bà, như bà vừa nói cái gì đó tôi chưa nghe." Cái bà mới quay lại: "Không, tôi đâu có nói gì đâu." Thì Tolstoy mới nói rằng: "Ồ vậy mà tôi tưởng rằng bà nói cảm ơn tôi chứ." Hỏi quý bà anh chị em, lát nữa chúng ta đi ra nha. Đừng có để nhà văn Jesus Christ nhắc chúng ta, hình như có nghe cái gì đó. Mà đừng để ngài nói: "Ta tưởng rằng các ngươi tạ ơn ta chứ." Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đây là thời giờ để chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Phải học tập để tạ ơn Chúa trong mọi việc. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Con nay là người thế nào, ấy là không phải bởi vì con là ai, nhưng mà bởi vì ơn của Đức Chúa Trời đã đối cùng con. Và ơn đó đối cùng con đã không phải là vô ích. Tạ ơn Chúa, xin đừng để cho một người nào trong chúng con chịu ơn Đức Chúa Trời một cách luống nhân. Hãy cho chúng con nhận biết rằng chúng con không xứng đáng gì cả. Tất cả đều là nhờ vào ơn thương xót của Chúa để chúng con nhận lấy tất cả mọi ơn của Ngài đổ xuống trên cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, hãy dạy chúng con để chúng con biết vận dụng đức tin để chúng con vâng lời Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài trong mọi sự, ngợi khen Chúa trong mọi sự. Như Job đi nữa, dù có mất hết tất cả mọi điều, ông cũng đã ngợi khen Đức Chúa Trời và đã thấy được ân sủng kỳ diệu của Ngài. Chúa giấu của chúng con ơi, hãy cho chúng con đức tin để nhận biết Ngài là đấng chủ tể hạnh phúc. Và Chúa ơi, tất cả những cái gì thuộc về cơ nghiệp, gia sản, thiên thượng của Ngài, đời đời của Ngài, vô hạn của Ngài là dành cho con cái của Ngài. Hãy giúp cho chúng con để Chúa ơi, chúng con biết giữ sự hòa thuận với Ngài. Đừng để chúng con như đứa con trai hoang đàng chỉ muốn nhận lấy một số ơn nào đó của Đức Chúa Trời mà tiêu phí nó một cách ích kỷ cho riêng mình. Bởi vì điều đó nó sẽ dẫn chúng con đến chỗ phá sản thuộc linh và mất ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy giúp cho chúng con là một người con trong nhà. Hãy giúp cho chúng con, Chúa ơi, cũng không phải đoái công chuộc tội. Đừng để chúng con làm công việc của mình để mong đợi rằng Chúa ơi, qua những cái việc đó thì chúng con sẽ nhận được ơn gì đó từ nơi Chúa. Không, vì Ngài ban cho chúng con ơn một cách dưng không. Chúa giấu của chúng con, hãy giúp cho chúng con vì biết ơn mà tạ ơn, mà thêm lên trong sự tạ ơn và sống xứng đáng với mọi ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con. Và hơn thế nữa, chúng con còn phải là một người chia sẻ ơn của Ngài, vì ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Hãy giúp cho chúng con để chúng con sẽ là một người đó. Cho chúng con thật nhận biết ơn Ngài là ơn tha thứ lớn lao. Vì Chúa ơi, chúng con biết rằng nếu mà chúng con trông đợi tiền công của Đức Chúa Trời đó, thì tiền công của Ngài đối với chúng con nếu là xứng đáng đó, thì tiền công đối với chúng con chỉ là tội lỗi, thì chỉ là sự chết mà thôi. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin hãy giúp cho chúng con để chúng con, Chúa ơi, luôn luôn trông cậy vào ơn. Và chúng con sống trong ơn. Chúng con nhường gọi trong ơn và chúng con trở thành một ống dẫn của ơn phước của Ngài. Hãy cho chúng con biết đếm các ân huệ của Đức Chúa Trời. Hãy làm cho bài ca cảm tạ tôn vinh của một tôi tớ con cái của Chúa đã sáng tác một bài nhạc đó cũng trở thành bài ca trong cuộc đời của chúng con nữa. Để chúng con học biết tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Để nhờ đó mà chúng con được thêm ơn và cũng chia sẻ ơn cho người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước của Ngài trên hết thảy chúng con. Lời Chúa ghi khắc ở trong mỗi tấm lòng của chúng con, đóng đinh ở trong mỗi đời sống của chúng con. để chúng con hằng nhớ và chúng con hằng vâng lời Chúa để tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm và chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.